Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 6 2020. Lay quay chúng ta học dường như cũng hơn một tháng rồi nghe. Có điều dường như là học hà tiện quá cho nên cũng chưa đi tới đâu. Bài kinh này bài thứ hai chúng ta học. Và thưa các vị, bài kinh này chúng ta học tới bữa nay là 4 buổi rồi. Vẫn còn đi lanh quanh. Đúng là ai cũng thuộc cái bài hát Tịnh Công Sơn, đi lanh quanh cho đời mỏi mệt. Ở đời đi lanh quanh đã đành, rồi vô tu đi học cũng đi lanh quanh luôn. Thưa các vị rằng là chúng ta đã học qua 3 kỳ. Mình đã đi vô giới thiệu với các vị cái phần là tuệ tri thiện bất thiện là một. Tuệ tri thứ hai là tuệ tri 4 loại thức ăn. Và 4 loại thức ăn này cái phần rất là quan trọng mà mình khai thác mất 2 buổi đó là tuệ tri về thức thực. Mình xin tóm ý đôi điều về tuệ tri 4 loại thức ăn để cho các vị nắm được cái điều rất là căn bản. Nếu chúng ta nhìn kỹ thì thưa đại chúng rằng là có 3 tầng mình tuệ tri về thức ăn á, tức là tuệ tri về tứ thực. Tầng thứ nhất đó là thức thực này nó có khả năng nuôi sống thọ mạng sinh tử của chúng ta. Nó nuôi sống cái thọ mạng cảm xúc và nó nuôi sống nghiệp thức của chúng ta luôn. Và tất cả mọi loại chúng sinh hữu tình trên trần gian này, loài hữu tình cao nhất đó là loài người. Đức Phật dạy rằng là 4 loại thức ăn này nó có khả năng nuôi dưỡng ta để làm thành cái chuỗi dài của cuộc tử sinh. Mình không có cung cấp thức ăn cho nó thì chắc chắn rằng nó không thể kéo dài trong cái vòng quay của 3 cõi 6 đường. Tuy nhiên trên cái tiến trình tu thì nếu chúng ta phối hợp với rất là nhiều bài kinh Đức Phật dạy thì các vị nhận ra một điều rằng có những người căn cơ không có đủ sâu dày, do vậy cho nên họ cũng nuôi thức ăn bằng cái năng lượng chánh niệm là một, bằng pháp lành là hai. Tùy vào cái năng lực của họ nuôi dưỡng thế này trong một đời này ra làm sao thì đời sống họ nó chuyển biến ngay hiện tại và những cái kiếp trong tương lai. Cái từ trong kinh văn gọi là sanh thú đó, tức là mình sinh về những cảnh giới nào trong tương lai. Do vậy cho nên 3 cái tầng thức ăn này thưa các vị mình tạm chia nó để cho các vị nhận diện và có một sự thực tập nhất định. Thứ nhất đó là thức ăn mình nuôi mình để nó kéo dài trong cuộc tử sinh mà chìm trong sinh tử, trong nẻo khổ. Thứ hai là những loại thức ăn nó nuôi dưỡng tâm bồ đề, nó nuôi dưỡng pháp lành, nó nuôi dưỡng năng lực trí tuệ. Thì đây là một loại thức ăn ta cũng có thể làm thành ngay hiện đời này bằng đời sống tu của chúng ta từng ngày. Để trong tương lai, một là mình sinh thú vào cảnh giới lành, hai là mình thừa tiếp con đường đang tu tập để thành tựu được quả vị an lạc. Bước thứ ba của nuôi dưỡng thức ăn là ngay hiện thời này, nếu các vị nắm kỹ pháp môn hành trì của Phật dạy, trú được trong pháp vô lậu á, thì ngay một đời này ta có thể đoạn đức được cái chuyện nuôi dưỡng dòng nghiệp thức chúng ta. Ngay hiện thời này mình chấm dứt được cái dòng chảy tử sinh và khi ra đi rồi thì mình an trú trong Niết Bàn vĩnh tịch. Đó là 3 cấp độ. Nếu chúng ta tổng kết lại những buổi học và thâu tóm những cái bài kinh mà chúng ta từng đọc thì các vị thấy nó đều có một cái chiều hướng chung như vậy. Mình lặp lại điều này để cho các vị ghi nhận và có thể ứng dụng hành trì nhé. Trong đời sống hàng ngày này chúng ta không thể chối bỏ được rằng mình phải nuôi sống mình mới duy trì được thọ mạng. Rồi tình cảm của ta, niềm vui nỗi buồn của chúng ta cũng phải nuôi đó, nó mới tồn tại. Thế rồi tri thức của chúng ta cũng phải nuôi nó mới tồn tại. Và những cấp độ nuôi này, nó phân ra làm 3 thể loại. Một là nuôi ác pháp, hai là nuôi thiện pháp, ba là nuôi pháp vô lậu giải thoát nghe. Và từ cái nhận biết như thế này rồi thì đại chúng có thể quy chiếu vào đời sống của chính mình từng ngày để biết rằng mình đang nuôi cái pháp chi ngay nơi tâm thức của mình. Ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ là mỗi ngày mình có trìu mến những cái buồn vui hờn giận của mình. những cái lo âu phiền muộn của mình, thì mình biết rằng là đang nuôi cái nghiệp để tái sinh lại trong cõi người. Chắc chắn một điều rằng là ta đến với cõi người thì theo cái phước của ta, ít hay nhiều mà thọ nhận một kiếp sống nữa, có khi nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Đây là ý thứ nhất, chưa phải nuôi ác pháp, tức là nuôi cái pháp tương đương với cảnh giới tái sinh loài người thôi. Thế là nếu mình là một người tu thông minh á, thì trong một đời sống xuất gia của mình, thưa đại chúng rằng là mình nuôi dưỡng năng lực trí tuệ từng ngày, mình mở rộng tâm yêu thương của mình từng ngày, và nuôi dưỡng khả năng thực tập của mình từng ngày, thì đây là cái cách mà chúng ta gieo cái hạt mầm để có thể một đời này giỏi thì thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, vụng thì có thể tái sinh lại trong kiếp tới. Ở đây là cái phương pháp thứ hai, mình nuôi được năng lực trí tuệ. Tuy nhiên, cái điều tột cùng đó đây Phật dạy đó là dùng năng lực chánh tri kiến để mình có thể nuôi pháp vô lậu. Và khi pháp vô lậu các vị trưởng thành, an trú được ngay nơi pháp này cả ngày cả đêm, không có bị sức mẻ một phút giây nào, hay nói cách khác đó là chúng ta miên mật sống được với đạo lý từng phút giây một, có hàm nghĩa rằng là các vị đang sống trọn vẹn với cái năng lực giác ngộ. Thế này thì mới có cái cơ may mà mình đoạn trừ được những hạt giống lậu hoặc, đoạn trừ được cái con đường lanh quanh trong ba cõi. Đó là mình tóm ý lại những điều chúng ta đã từng chia sẻ, tuy nó dài dòng nhưng nó không ngoài ý nghĩa của ba cái cấp độ này. Thế thì hôm nay thưa các vị, mình đi vô cái phần kế tiếp, đó là phần vận dụng chánh tri kiến chiếu sáng 12 nhân duyên để đoạn khổ, tức là mình đoạn dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Điều đầu tiên thưa đại chúng rằng là văn bản mà Ngài Tỳ Kheo Bô Đi Ngài tổng kết lại, tôi nghĩ chắc các vị đã đọc, nếu không thuộc lòng thì chắc cũng đọc đủ thuộc vài đoạn lõm bõm rồi chứ ha. Mình đọc cho các vị nghe. B chúng ta học rồi, bây giờ đoạn C là tuệ tri khổ. Khổ là sinh già chết, sầu bi khổ não ưu, kèm theo thân năm uẩn, nguồn gốc đống khổ này là ái kiến tái sinh. Tìm hỷ lạc cùng khắp dục hữu và phi hữu, muốn giải thoát khổ này hãy từ bỏ khác ái, đoạn diệt không dư tàn. Phương pháp đoạn diệt khổ là tám ngành thánh đạo. Thưa đại chúng rằng là những cái chữ ra trong đây nó liên hệ đến pháp số thì các vị nên thuộc lòng trước đi nghe. Ví dụ như thập nhị nhân duyên, nếu ta đã từng học Phật thì ta tụng thuộc lòng đó chứ không có lý do gì mà mình quên và lẫn lộn vị trí cả. Từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, sanh già bệnh chết ưu bi khổ não. Đó là mình đọc theo cái chiều thuận từ vô minh tới lão tử. Thế này các vị phải đọc được cái chiều nghịch lại, tức là từ lão tử ngược tới vô minh, và dùng theo cái từ Phật học chúng ta đã từng học, đó là theo cái chiều thuận của quán chiếu và theo cái chiều nghịch của quán chiếu, tức là từ lưu chuyển đến hoàn diệt, từ hoàn diệt trở ngược về vô minh để đoạn diệt cái gốc khổ. Đó là cái từ đầu tiên mình gợi ý, xin đại chúng nhớ rằng là những cái từ ngữ Phật học đó là những từ khóa mà chúng ta phải thuộc là một. Thông tỏ ý nghĩa nó từng từ là hai nghe. Và trong đây thì nó có những cái từ đi kèm, một là ái. Từ này rất là quen với chúng ta. Thế nhưng mà có một cái từ dục hữu và phi hữu này xin các vị lưu ý. Đây là ba tầng từ thô tới tinh tế của loại tâm ái nhiễm của chúng ta. Gọi là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, mang cái tầng này. Thưa đại chúng là mình lặp lại điều này. Những cái từ ngữ rất là quan trọng, tuy nhiên mình thuộc lòng không chưa đủ. Các vị nên có những cái giây phút trầm tư để mình nhận diện về tâm hành của mình, coi thế nào là dục lậu, thế nào là hữu lậu, thế nào là vô minh lậu. Thế rồi, nơi đây mình phân tích vài nét để cho đại chúng cùng ghi nhận điều này, để chúng ta đi vào cái công phu thực tập và quán chiếu. Dục lậu nó hàm nghĩa rằng là những ham muốn rất là thô, chúng sinh ở cõi dục này nó được cài sẵn hạt mầm trong từng tế bào, đó là sự ham muốn nghe. Cái điều này nếu chúng ta đã từng học ngang qua những cái trường trung cấp thì các vị còn nhớ rằng là Đức Phật có một bài kinh trong 42 chương. Ngài định nghĩa rằng là chúng sinh có mặt giữa trần đời này, cái điều nó làm thành một cái hạt giống rất là mạnh mẽ để nó xúc xỉm ta đi lanh quanh vào ba cõi sáu đường, đó là hạt giống của dục và ái. Và dục đó là cái phẩm chất của mọi chúng sinh giữa trần đời này nghe. Tại vì có dục cho nên chúng ta mới rớt vào đây. Điều thứ hai nữa là cái nền tảng dục này nó sâu đến nỗi là chứng đến thập địa Bồ Tát mình mới có khả năng đoạn trừ được dục. Ở mức độ thô thưa các vị, người ta chỉ nhận diện một điều rằng cái tình cảm nam nữ nó được gọi là sự thu hút của dục. Thế nhưng mà tinh tế hơn nữa thì dục nó còn hàm nghĩa rằng là cái ý thức ham sống của chúng ta cũng gọi là dục nghe. Từ cái ý niệm ham sống, bảo vệ sự sống, chấp trước ta là thân này, cho nên nó hình thành được cái chấp trước. Đến nỗi là tới lúc kề cận cái chết rồi, chúng ta cũng không nỡ buông cái hình hài hôi hám này để theo với thần thức ra đi. Cho nên từ cái thô nhất đến cái tinh tế nhất thì nó là từ cái dục đi đến cái ái. Cái điều này mình có thể nhận diện ra một chu kỳ đời sống, với cái tuổi nào đó thì dục nó nặng, nhưng mà tới cái tuổi nào đó thì ái nó nặng. Và cái giới nào thì dục nặng, và cái giới nào thì ái nặng. Người ta có thể dùng cái lăng kính tâm lý học mà nhìn vào điều này thì các vị sẽ phân biệt được rất là nhiều điều, nó thú vị. Và nó cho chúng ta cái năng lực để quán chiếu đi vào những cái tầng ô uế của thân tâm để mình tu tập nghe. Ở đời phân biệt rằng là với nam á, thì nó nặng về dục nhưng mà nhẹ về ái. Với nữ á, thì nó lại nhẹ về dục nhưng nó nặng về ái. Minh chứng đây này, trong cái loài động vật thì cái động vật đực nó rất là đa thê. Và nó không có trách nhiệm gì con cái cả. Do vậy cho nên thường thường á, nó thỏa mãn dục rồi là nó lại tìm một cái món dục mới để nó thỏa mãn tiếp. Trong khi đối với cái tâm thức của người nữ á, thưa các vị, thì dục đối họ nó có thể mạnh một cái giai đoạn nào. Càng đi về tuổi già thì dục nó nhẹ nhưng mà ái nó lại nặng. Rồi nó liên hệ với một cái điều các vị biết rằng là nam giới xuất gia rồi chán đạo trở về, rồi chán đời trở vô được đôi ba lần. Thế nhưng mà nữ giới thì thưa đại chúng rằng là con gái Đức Thế Tôn chỉ được một lần xuất gia, và nếu vì lý do gì các vị về lại nhân gian thì không có cơ hội làm lại người xuất gia, làm con gái Thế Tôn được. Điều này nó liên hệ với hai cái đặc tính ái và dục nghe. Tại sao vậy? Thưa các vị, con đực nó không có trách nhiệm gì với những đứa con nó sinh ra cả. Thậm chí là có những loài động vật đực, thưa các vị, rằng là nó rình rình con nó lúc trưởng thành là nó giết bớt. Trong khi đó thì chưa có một loài động vật cái nào trên trần đời này mà nó có thể hủy hoại những đứa con nó sinh ra cả. Ví dụ như các vị có theo dõi những loài động vật giữa trần gian này như là cá, các vị biết rằng có một loài cá hồi sinh ở biển á, ta gọi cá hồi chó đó. Mình kể chuyện lang thang để minh chứng thôi nghe. Thưa các vị rằng là khi nó sinh con ra rồi, nó có trách nhiệm bảo vệ, cho nên nó không đi đâu hết. Nó chỉ ở giữ con nó thôi. Và những đứa con kia nó vừa sinh ra thì nó không thể kiếm ăn được, cho nên nó ăn thịt của mẹ nó để nó sống. Mà nó cứ rỉa vậy. Tới chừng con nó trưởng thành rồi thì thưa đại chúng rằng là mẹ nó cũng vừa chìm với biển khơi. Đây là cái nét đặc thù nghe. Và rất là nhiều những loài động vật trong cái thế giới của phi cầm tẩu thú nó đều như vậy. Do vậy cho nên khi người nam họ không tu được, họ về đời rồi, thưa các vị, họ có thể có gia đình nhưng mà sau đó họ rứt áo ra đi, nó không khó khăn nghe. Thế nhưng mà người nữ của chúng ta, một lần đi tu rồi, nếu các vị lây quay trở về thì nó lỡ dở rất là nhiều vấn đề. Điều thứ nhất là tuổi ta qua cái chu kỳ của đời sống gia đình, cho nên chắc chắn điều rằng rất khó khăn. Ta không thể có gia đình lại được. Điều thứ hai, lỡ có gia đình thì cái chuyện rất ư là khó khăn hơn nữa là đời sống ta lâm vô cái tình trạng rất là hãi hùng nghe. Không có một đời sống gia đình nào mà nó có nhiều cái hạnh phúc cả. Chẳng qua vì cái nhu cầu dục từ tự thân nó thúc bách, cho nên chúng ta bị cái sức lôi của cái dòng giải sinh tử luân hồi. Nhưng mà đến với con đường của trần thế rồi, các vị thấy nó là cái muôn vạn nẻo gặp ghềnh. Tìm được chút hạnh phúc của đời sống bình thường rất ư là nhỏ nhoi. Đúng như lời Đức Phật dạy, nó như chút mật thoa lên lưỡi dao thôi. Điều thứ ba, thưa các vị, mình có gia đình rồi chắc chắn rằng là mình không thể xuất gia lại được. Điều thứ nhất là gì? Khi có đời sống gia đình rồi thì cái ái nhiễm của mình đối với người thân, đối với con cái rất là nặng, không cách chi bỏ được cả. Đó là điều thứ nhất mình giải thích từ cái thô cho tới cái tinh tế. Và xin lặp lại rằng là ta là chúng sinh giữa trần đời này, cho nên điều này nó là một cái chất liệu tự nhiên nó làm thành mọi đời sống nghe. Rồi các vị liên hệ điều này với giới pháp của Phật chế định, các vị thấy một điều rằng là Đức Thế Tôn có một pháp chế rất là hẳn hoi là tăng ni riêng biệt, tục và người xuất gia nó có phần khác biệt, không thể có cái sinh hoạt rất là thân cận bên nhau được. Tại sao Đức Thế Tôn chế định điều này? Do vì ái nhiễm là cái món rất là dễ phát sinh nghe. Kinh Phật dạy rằng là chưa có cái thứ nào nó có sức hút mạnh bằng là nữ sắc đối với nam. Cũng chưa có cái món nào nó làm tâm ta ô uế bất an bằng sắc nam đối với nữ. Cho nên thưa các vị, chúng ta là những người ở trong cõi dục, sinh ra và trưởng thành trong dục. Cho nên từ cái thô nhất, mình kinh sợ nó, đến với con đường tu. Thế nhưng mà trên con đường tu nó cả một quãng đường rất là dài. Nếu chúng ta không khéo nuôi dưỡng mình bằng Phật Pháp, nuôi dưỡng mình bằng pháp chế Như Lai, sống với một tập thể ni chúng á, bớt lao sao trần thế, thì chắc chắn rằng một đời không có cách chi. Cái gì gột được những cái thô, đừng nói là cái tinh tế nghe. Là cái tinh tế tổ cùng của dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, đó là chấp trước thân này là ta, buồn vui là ta, sầu khổ bất an là ta, đồng nhất mình vào cái dòng nghiệp. Đây là một loại tinh tế nhất của ái. Do vậy cho nên trong cái kinh văn Nikaya chia ra ba phần thôi. Thứ nhất là dục lậu, thứ hai hữu lậu, thứ ba vô minh lậu là như vậy. Mình vừa giải thích cái tầng dục lậu để các vị thấy là nó có cái sự thô của nó từ cái điều dễ nhận ra cho tới cái tinh tế của nó. Và thưa đại chúng rằng là cái tinh tế của dục nó là ái. Thế rồi ái này nó cũng có những cái cấp độ từ thô cho tới tinh tế của nó nghe. Điều thứ nhất, thưa đại chúng rằng là nếu không có ái thì không có dục. Tại vì nó là cái nền tảng để phát sinh dục lậu. Tất cả những cái ô nhiễm chúng ta phát sinh nó từ cái nền tảng của ái cả. Thế rồi cái ái này, thưa các vị, là nó đạt đến cái mức độ tinh tế thì người ta còn dùng một cái từ nữa gọi là chi? Đạt đến cái mức độ tu tập, đoạn được dục lậu, những cái thô thiển ta đoạn được. Thế nhưng mà cái tầng tinh tế nó được gọi là ái kiến đại bi nghe. Ái kiến đại bi. Cái từ này tôi nghĩ tìm rất là khó gặp. Thế nhưng mà cái điều đặc thù là thế này. Các vị nhìn coi là trong cái thầm lặng vi tế chúng ta đó, nếu chúng ta là những người nữ và chúng ta xuất gia với những vị thầy nam thì có lẽ là ta hạnh phúc hơn xuất gia với một vị thầy người nữ nghe. Đây cũng là cái phần tinh tế của ái thôi. Nó là cái nét rất là tự nhiên trong đời sống bình thường. Và dường như ông thầy nam nào cũng rất là nuông chiều nữ đệ tử, đành rằng là đã sạch hết cái lậu hoặc thô, thế nhưng mà cái phần ái vi tế nó vẫn còn nghe. Chừng nào anh chứng được Bát Địa Bồ Tát thì mới mong gột sạch được những điều này. Hay cạn nhất là tu rất là giỏi thì mới có được con mắt bình đẳng nhất mục, nhìn nữ nam như nhau. Đây là cái công trình quán chiếu rất là thâm sâu mới thành đạt được điều này. Chứ thông thường chúng ta thì thưa các vị, ở cái tầng thô chúng ta nhận diện đã khó rồi. Cho nên xin các vị ý thức rằng là phần thứ nhất là dục và ái. Tuy nói là cái phần thô nhất trong những lậu hoặc mà chúng ta phải đi vô, thế nhưng mà nó đã là những cái bề dày rất là thâm sâu mà đôi khi mình tu phất phơ thì không có nhìn ra được. cái cách hành xử của mình, cách tiếp xúc của mình. Và nó liên hệ với một cái sinh hoạt tăng già nhất định là Phật chế định từ ngày xưa, đó là thưa các vị, đó là sự tiếp xúc giữa chư tăng và chư ni là một cái sự tiếp xúc rất là cẩn trọng, là như vậy nghe. Đành rằng trong giáo đoàn Đức Thế Tôn ngày xưa, chư tăng có trách nhiệm chăm sóc đoàn thể ni. Thế nhưng mà luôn là một việc, đó là hai cái tập thể tăng già này nó luôn có phạm vi nhất định, không được trộn lẫn, không được tiếp xúc một cách thân cận. Và cái điều này, thưa các vị, rằng là Đức Thế Tôn là một bậc tam giới tôn. Ngài chế giới pháp, Ngài giải kinh văn, Ngài đưa ra những pháp hành trì cho con người trên hành tinh này, không phải trên cái nền tảng của văn hóa từng vùng á, không phải vì văn hóa Ấn Độ, văn hóa Trung Hoa, mà Ngài nhìn vào nghiệp thức của chúng ta sinh ra trên hành tinh này, Ngài chế định giới pháp, chứ không phải là Ngài căn cứ trên cái văn hóa của vùng miền. Cho nên thưa các vị, kinh văn thì có thể chúng ta còn tùy theo văn hóa của vùng miền mà giải thích. Thế nhưng mà luật tạng Như Lai thì thưa các vị, cái điều này đó là một lời tuôn ra từ bậc siêu thế, từ tâm giác ngộ trong veo của bậc tam giới đạo sư chế định. Cho nên từ quá khứ tới hôm nay, thưa các vị, rằng là chưa có một vị tổ sư nào thông tuệ đến mấy, dù cho bậc A-la-hán cũng chưa hề dám đụng đến pháp chế Như Lai là như vậy. Mình nói như vậy để minh chứng là một điều, thưa các vị, đó là chúng ta sinh ra trong cái thế giới này, chúng ta đều mang cái hạt mầm trong tế bào của mình, đó là dục và ái. Do vậy cho nên cái mức độ thô đó là dục lậu. Chắc chắn rằng là nếu tu lơ phất phơ thì không thể đoạn trừ được nghe. Rồi hữu lậu là chi? Thưa các vị, những hạt giống mình quân vô tâm thức mình từng ngày gọi là hữu lậu. Nó không phải là cái dạng ý thức thì thầm chúng ta có thể nhận diện. Nó nằm tiềm phục ở cái dạng tâm hành, ta vận hành thôi. Gọi là hữu lậu. Cái điều này, thưa đại chúng, rằng là nó làm thành cái hạt giống rất là bí nhiệm từ trong sâu thẳm của tâm thức, chứ không phải là những cái ý nghĩ của các vị vận hành, các vị nhận diện được. Hạt giống này có khi cái lúc bình thường nó không có hiển hiện, thế nhưng mà gặp cái cơ hội, tức là gặp những cái duyên tác động thì nó hiển hiện lên. Mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như có một người kia, họ sống rất là thanh thản giữa cuộc đời này, dường như họ không có tham, rất là thanh liêm, rất là chính trực. Và suốt chặng đường 30 năm của họ làm quan thì dường như là người ta thấy rất là thanh liêm, không có cái nét gì gọi là kẻ gian tham hối lộ cả. Thế rồi tới chừng ông hồi hưu, tức là ông về hưu, và lâm vô cái tình trạng đó là những vị quan thanh liêm thì đến lúc về thì luôn là nghèo khó nghe. Thế rồi một hôm nhà nghèo rất là khó khăn, cho nên vợ ông mang ra phố bán một chút vàng rồi về mua thức ăn thức uống về, mang rượu mang đồ nhắm về. Ông mừng quá, ông nói hôm nay ai đến cho tiền mà bà có được cái số tiền mà đãi đằng như thế này. Mà vợ nói ông Dương biết rằng ông là một vị quan thanh liêm, ai mà cho ông đâu mà ham. Thế nhưng may mắn thay là ngày xưa có vụ án mà ông đã xử hơi nương tay, nhờ tôi đã năn nỉ ông. Thế rồi sau đó gia đình người ta tới, người ta năn nỉ với tôi rằng là ông là một vị quan thanh liêm, ông không có lấy tiền người ta bao giờ, không thể hối lộ được. Tôi muốn làm món quà kỷ niệm thôi, cho nên xin bà cho biết ông tuổi gì. Lúc bây giờ tôi nhớ rằng ông tuổi Tý, cho nên người đó người ta làm con chuột bằng vàng tặng cho ông. May mắn thay là bây giờ tôi chỉ cắt cái đuôi chuột thôi, làm cho chúng ta đỡ khổ. Ông nói bà mi dại quá, sao không nói tao hồi xưa là cái tuổi con trâu á, cho họ làm cái cục vàng bằng con trâu. Thưa các vị, câu chuyện này nó rất là lý thú, nó cho chúng ta cái nhìn đó là có những dạng tâm hành bình thường nó không có trồi lên đâu nghe. Thế nhưng mà khi gặp việc, khi xúc cảnh, lúc bấy giờ thì ở những cái tầng thâm sâu tâm thức các vị nó mới trồi lên. Đây gọi là hữu lậu. Cái tầng thâm u hơn, u uẩn hơn, gọi là vô minh lậu. Thưa đại chúng rằng là nếu các vị tra từ điển ra thì vô minh nó có tới 4 phần á. Một là tùy miên vô minh. Thứ hai là chi? Triền phược vô minh. Thứ ba là tương ưng vô minh. Và thứ tư là bất cộng vô minh. Tất nhiên chỉ có một thứ vô minh thôi. Người ta chia làm 4 tên để làm gì? Để nói đến 4 tính năng khi nó khởi ra hiện hành nha. Tức là vô minh mình dùng một cái từ dễ hiểu là cái ngu của chúng ta đi, cái mê lầm của chúng ta đi. Thế nhưng mà tùy cái phương diện nó khởi lên hiện hành, cho nên người ta đặt 4 cái tên như vậy để soi tỏ mặt mày của nó thôi. Cái tên thứ nhất tùy miên là chi? Thưa các vị, nó nằm tiềm phục. Miên là nó ngủ nghe. Nó ngủ ngầm, ta không biết nó đâu cả, dường như nó không có bao giờ. Thế nhưng mà bất chợt một lúc tình cờ nào đó có cái nhân duyên bên ngoài chọc vào nó, cho nên nó liền khởi lên. Đây là tùy miên vô minh, nó nằm rất sâu trong đáy lòng của các vị. Bình thường người ta không thấy mình sân. Thế nhưng mà thưa các vị, chọc vừa vừa cũng không thấy sân, thế rồi đụng chạm đến những vấn đề mà nó làm tổn thương nghiêm trọng, nhất là giữa mặt bá quan văn võ rất đông mà nói một lời tổn thương ta. Lúc bấy giờ thì thưa các vị mới thấy cái sân của ta nó hiện lên. Tuy nhiên cái sân này do vì chúng ta có năng lực tu. Điều thứ hai nữa là ta quá thông minh. Vì biết rằng là giữa lúc đông người hoặc là chỗ đông người, ta biểu hiện cái sân si của ta ra thì còn thể thống chi. Nhất là mình là người có danh giá, có địa vị nữa. Thế cho nên ta đợi cho cái cơ hội không có ai, ta mới kêu cái tên đó ra ta trừng trị. Thế cho nên thưa các vị, cái sân này bình thường thấy không có. Đối với mặt đông người thấy chừng như rất là đạo hạnh. Thế nhưng mà tới cái cơ hội nó trả thù lúc bây giờ thì cái sân nó bắt đầu hiện ra. Bình thường nó ngủ ngầm đâu không biết. Ta gọi nó là tùy miên vô minh là như vậy. Nó ngủ ngầm. Sở dĩ nó có mặt là vì nó chôn rất là sâu trong đáy lòng của ta. Thứ hai, triền phược vô minh là chi? Thưa đại chúng rằng là cái chất vô minh này nó luôn dính liền với nghiệp thức của các vị. Nó luôn dính liền với thọ mạng của các vị. Và bất cứ các vị đi phương trời nào nó cũng đi theo các vị cả. Lỡ mà các vị sinh lên cõi trời, nó đi theo không? Cũng đi theo luôn, để nó dắt dẫn ta. Nếu đời này mình tu có phước lành, mình lên trời được là một vị thiên đế, thưa các vị, đúng nguyên tắc là từ cái nền tảng phước điền mình đã tu tập lên đó, mình có thể nhớ lại cái nhân duyên mình đã tu tập, mình có thể thừa tiếp cái con đường đã tu ở đây để có thể bước tới và thăng hoa hơn trong đời sống tu tập. Thế những cái thứ triền phược vô minh này nó luôn dính liền với các vị, nó luôn lôi các vị vào cái cuộc tử sinh. Cho nên lên thiên giới thì cứ lên, nhưng mà ta vẫn không có thừa tiếp được, không có thừa tự được cái nghiệp lành ta đã tu trong đời này nghe. Do vậy cho nên nó ràng buộc ta hoài. Đoạn trừ không tận gốc thì thưa các vị, mình cứ có cơ hội sinh thiên, nhưng mà rồi cũng có cơ hội rớt lại. Cái điều này nếu các vị đọc trong Tiểu Bộ Kinh, các vị thấy nhiều chuyện tức cười nghe. Ví dụ như một người gần gũi chư Tăng, có phước rất lớn, và thậm chí rằng là phước lành của ông là ngay lúc ông còn sống là đã có được cái cung điện trên thiên giới rồi. Thế là tới chừng ông mất đi lên đó, sinh ra trên đó, có một lần chư Tăng bệnh tháo dạ rất là nặng, là thuốc ở trần gian này trị không được. Cho nên Thế Tôn sai Ngài Mục Kiền Liên đi kiếm cái ông cư sĩ đó để hỏi một cái loại thuốc để về trị bệnh cho chư Tăng. Các vị còn nhớ là y sĩ Kỳ Bà đó. Thưa đại chúng rằng là Kỳ Bà đó là đệ tử của Ngài Mục Kiền Liên. Và ở dưới trần thế này thì ông rất là ngưỡng mộ Ngài Mục Kiền Liên, cho nên đi đâu gặp cũng một điều sư phụ, hai điều sư phụ cả. Thế thì tới chừng Kỳ Bà sinh lên thiên giới rồi, Mục Kiền Liên lên tìm. Thì thấy sư phụ lên nói chào sư phụ. Chào ông tiếng rồi là ông phải lật đật leo lên xe trời, ông rong xe đi chơi. Mục Liên nói này, đệ tử ta lên đây có chút việc hỏi ngươi. Ngươi dừng lại cho ta hỏi. Nói bạch sư phụ là con bận quá, con không thể dừng lại. Xin ngài đợi chút xíu đi. Mà chút xíu cõi trời thì chư Tăng dưới đây chết mất tiêu rồi. Cho nên Mục Liên gọi 3 lần như vậy. Thưa các vị, cuối cùng rồi gọi ông cũng không chịu dừng. Và xe trời nó rong đi chơi thì thưa các vị, nó có một cái tốc độ giống như là giống như là phi cơ. Thế cho nên Mục Liên dùng thần thông kéo lại. Này, ngươi dừng lại cho ta hỏi, tại sao ngươi gặp ta ngươi chạy? Bạch sư phụ, là những nàng tiên đang dông xe đi chơi, nếu con không đi theo kịp, mấy cô nàng bỏ con mất. Nó thôi, ngươi phải nói cho ta biết, ta chỉ hỏi một việc nhỏ thôi, sau đó ta cho ngươi đi bằng không thì ta nắm ngươi mãi cho tới trưa luôn. Nó xin ngài hỏi cho mau. Thế là Mục Liên nói, này, chư tăng ở tỉnh xá đang bị bệnh tháo dạ, ngươi cho ta một bài thuốc. Ngươi xưa giống một y sĩ giỏi nhất ở thành Sáu Vệ mà, để ta về nói với chư tăng trị bệnh. Còn thôi thì các ông tháo dạ luôn, do ăn thức ăn thí chủ người ta cúng dường, không biết nó nhiễm độc cái thứ chi. Thì bà nói, nhà bạch sư phụ, ngài về nói chư tăng là nấu nước nóng uống, pha chút đường chút muối thôi, và tự nhiên nó hết dần thôi, chứ không cần uống thuốc chi cả. Đây là câu chuyện ở trong Tiểu Bộ Kinh nghe. Mình không biết nhớ chính xác không, mình nói để minh chứng một điều thưa các vị. Cái truyền phược vô minh này, nó là vậy nghe. Dù cho các vị tạo phước ở nhân gian này, thân cận Phật, cúng dường chư tăng, làm vị thầy thuốc rất là giỏi, có phước sinh lên cõi trời, nhưng mà nếu cái niệm lực mình nó không có đủ vững vàng, công phu tu mình chưa có sâu dày, thì thưa các vị, cái loại truyền phược vô minh này nó theo dính với các vị cho tới lúc mình đoạn sạch lậu hoặc, có thể chứng được thánh quả A-la-hán đó, nhưng mà vẫn còn một cái chút dư sót của tập khí còn lại, nó do vì truyền phược vô minh này nó còn dính với tâm thức của ta. Đó là cái tầng thứ hai của vô minh. Thứ ba là tương ưng vô minh. Tương ưng là gì? Thưa các vị, cái loại tương ưng này nó có cái đặc thù là bất cứ một cái trạng thái tâm hành tiêu cực nào của các vị khởi thì nó liền đi theo nghe. Ví dụ như sân, có tương ưng vô minh đi vô không? Có luôn. Sân si giận dữ bất an lo âu phiền muộn, hoặc là ái nghiệp hoặc dục lậu chi, tức là mỗi một cái dạng tâm hành ô uế nó vừa có mặt trong ta thì nó liền có cái tương ưng vô minh này đi theo. Một cái buồn, một cái giận, một cái lo âu phiền não chi đều có cái trạng thái của tương ưng vô minh này đi vô cả. Điều thứ tư, bất cộng vô minh. Bất cộng nghĩa là nó độc đầu vô minh. Vô minh này nó sinh khởi, nó không cần một cái lý do gì cả, nó không cần tương ưng với một tâm hành hay là tâm sở nào cả, nó không tương ưng với một loại phiền não nào cả. Nó tự nhiên nó có mặt, và nó là bản chất của vô minh. Nó làm thành tất cả loại vô minh khác. Ngay một cái vô minh thôi thì các vị thấy, điều thứ nhất là nó đã có nhiều cái nhìn cho chúng ta, để chúng ta có thể phân định rằng nó từ cái mức độ cạn cho tới mức độ sâu, và rất là tin tưởng khi chúng ta có được cái năng lực học Phật thôi thì các vị có được cái tri kiến về những cái dạng tâm hành đang sinh đang diệt trong các vị. Các vị có thể phán đoán nó như thế nào, đoán định nó là loại dục lậu thô hay là tinh tế, loại này là loại ái nhiễm hay loại này là loại hư phù của hữu lậu. Đó là cái nhìn thứ nhất. Ta dùng cái nhìn chánh quán để nhìn về ba tầng, đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Cái nhìn thứ hai bằng cái nhìn của sinh tâm lý đời thường thôi, tức là những nhà tâm lý học đời thường, thưa các vị có thể phân ra một cách rất là gần gũi, dễ hiểu là thế này. Dục lậu, nó hàm nghĩa rằng là những ham muốn về vật chất, về hình sắc, những cái gì rờ đụng nắm được, đó là dục lậu. Hữu lậu là chi? Thưa các vị, là những cái đắm nhiễm của chúng ta đối với những cái loại nó không có hình sắc cụ thể. Ví dụ như hình sắc cụ thể, chúng ta có thể nếm được và đam mê được, đó là thức ăn nè, là xúc chạm nè. Thế nhưng mà những loại mình không đụng được, không nếm được nó bằng lưỡi, không thấy nó bằng mắt, thế nhưng mà nó làm mình đắm nhiễm, có thể chết đi chết về được. Ví dụ như một bài nhạc, nó có màu sắc không? Không, nó chỉ là âm thanh thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, người ta có thể ngồi nghe nhạc cả ngày, không thấy chán là như vậy. Rồi tinh tế hơn cái tầng hữu lậu này, các vị hình dung rằng là cái danh của chúng ta, nó có hình sắc không? Không. Nó có mùi vị không? Cũng không. Lời khen của người ta, tiếng chê của người ta, hoặc là họ tôn kính ta, họ trân quý ta, vân vân, chúng ta dính mắc vào gọi là hữu lậu nghe. Nó chỉ có danh thôi, nó không có hình xác cụ thể. Thế nhưng mà nó có khả năng dìm mình, chết chìm trong đó rất là dễ. Người ta không chết vì đói ăn thiếu uống, có khi người ta chết vì bị khinh thị. Đời sống người ta đủ ăn, thưa các vị, chưa hẳn là hạnh phúc đâu nghe. Hạnh phúc đó là được bảo bọc trong một đời sống yêu thương và trân quý. Ví dụ như có một cái già lam nào đó nuôi các vị đầy đủ cơm ăn áo mặc. Thế nhưng mà sáng rồi chửi cho một trận, trưa chửi cho một trận, chiều chửi cho một trận. Ta có can đảm ở đó lâu không vậy? Cái từ giờ nó dùng là chạy mất dép nghe. Tại sao? Họ chửi đâu có dính gì ta. Họ đánh, họ đập, họ xúc phạm mình bằng tay, bằng chân thì mới khốn khổ. Đằng này họ chỉ nói bằng lời mà tại sao nó khổ như vậy? Thưa các vị, khổ hơn là người ta đánh mình. Thế nên hữu lậu nó là một loại mình bám chặt vào những cái hư danh phù phiếm, bám chặt vào những cái không hình không thức, không hình danh sắc tướng chi. Thế nhưng mà nó làm mình khổ, làm mình chìm liễm ở trong cái nỗi bất hạnh, gọi là hữu lậu nghe. Vô minh lậu, thưa các vị, nó làm nền tảng cho hữu lậu sinh trưởng, nó làm nền tảng cho dục lậu sinh trưởng. Cái sự mê lầm của chúng ta không nhận rõ chân lý, không biết mọi vật nó là vô thường sinh diệt. Mình cứ đắm nhiễm vào những cái thứ, thứ nhất là hình sắc, thứ hai là âm thanh. Rõ ràng một điều rằng là những điều này, nếu mình có tu mà mình không vượt qua được thì rất ư vụng về. Ở đời, thưa đại chúng, rằng họ không có cái điều kiện học chánh pháp, cho nên họ bị lời khen tiếng chê. Họ chìm liễm trong cái nỗi niềm sầu khổ. Thế là chúng ta bị lời khen tiếng chê, hoặc là bị cái sự trách cứ phiền hà, hoặc lời nói xấu của người mà chúng ta cũng chết chìm trong những nỗi niềm như vậy, thì dường như chúng ta hơi vụng về nghe. Cho nên tóm lại, nếu chúng ta nhìn một cách giản dị nhất để thẩm định về ba cái tầng lậu này, thì nên biết một điều rằng điều gì nó làm cho tâm anh không thể an trú được trong đạo, làm cho anh sinh khởi buồn phiền bất an, làm cho anh cảm thấy lòng buồn, lòng giận, lòng khổ sở, chán đời, thì tất cả cái này nó đều dính dáng với ba cái phần lậu này cả. Một là dục lậu, hai là hữu lậu, ba là vô minh lậu. Đó là mình giải thích những cái từ ngữ để cho các vị am tường rằng là chúng ta đi vô cái phần vận dụng chánh tri kiến, đứng trên cái nền tảng bát chánh đạo để quán chiếu về 12 nhân duyên, để đoạn trừ khổ. Khổ cạn đó là mình đừng bị nó nhận chìm. Khổ tinh tế đó là không bị cái vòng quay của sinh lão bệnh tử này nó nhắc dẫn. Đó là cái phần thứ nhất mình giải thích. Vận dụng chánh tri kiến soi sáng 12 nhân duyên để đoạn khổ, đoạn hữu và đoạn tận tái sinh. Đi vô cái phần thứ nhất này, thưa các vị, mình có ba ý chia sẻ với đại chúng. Xin thưa, cái chủ đề của mình hôm nay đó là vận dụng chánh tri kiến để soi sáng 12 nhân duyên, để đoạn khổ, đoạn hữu và đoạn tái sinh nha. Mình chia ra làm ba ý nhỏ nơi đây để đi vô cho các vị nắm được những cái điều mình thưa. Có khi mình nói nó hơi dài dòng rồi các vị không biết mình nói cái gì nghe. Cho nên mình hay lặp đi lặp về. Thường thường cái dân mà họ nói một cách mạch lạc là không cần. Cần mình nói không mạch lạc, cho nên mình cần phải ôn đi ôn về, bằng không thì lại chúng không biết mình nói cái chi. Có ba điều nữa đây mình muốn chia sẻ đại chúng. Điều thứ nhất là nhận diện về khổ một cách tổng quát. Điều thứ hai là các vị nhìn được nguyên nhân của khổ nha. Điều thứ ba mình vận dụng chánh kiến, tức là vận dụng chánh tri kiến để quán chiếu, để đoạn trừ khổ. Ba cái ý nó rất là dễ hiểu như thế này. Đầu tiên là nhận diện khổ cái đã. Thưa các vị, cái mức độ khổ nó có nhiều tầng á. Cái tầng vật lý rồi cái tầng tâm lý, chia ra hai như vậy để cho nó dễ nhận ra. Tầng vật lý là chi? Cái thiếu ăn thiếu mặc, cái chuyện đời sống mình cơ nhỡ khó khăn, cái chuyện ở trong cái điều kiện hoàn cảnh xã hội nó đầy dẫy những bất công và đầy dẫy những điều mà bước ra đường thì mình run sợ. Đây là cái khổ rất là cạn, nó tác động lên đời sống thân tâm của ta, tức là tác động lên ngũ uẩn của ta. Và chưa có một người nào sinh ra giữa trần đời không nhận diện được nỗi khổ này nghe. Khi có thân thì các vị cảm thấy là sự liên hệ chằng chịt của mình với bao nhiêu nhân duyên nó tạo thành cái khổ rồi. Ở đời, thưa đại chúng rằng là dường như cái điều căn bản nhất là cái lý khổ đế họ nhận diện đã không có tỏ tường rồi nghe. Thế nào là nhận diện không tỏ tường? Ngay một hình hài này đã khốn khổ với nó vô cùng rồi, nhưng mà thưa đại chúng rằng là chung chung giữa trần đời này bao nhiêu tỷ con người thì vướng phải tới 90% con người rằng là một hình hài nếm cái hương vị khổ dường như chưa đủ, cho nên là kiếm thêm một hình hài mới nữa. Và sau khi kiếm được một con người được gọi là đây là người trời sinh ra để dành cho tôi, họ bắt đầu là tạo sinh thêm những loại hình hài mới nữa để cho cái khổ nó có một chùm nối rất là dài. Đây là cái khổ của một đời sống bình thường, không biết tu tập, không quán chiếu thì nó đi theo một cái chiều dài dằn dặt như vậy. Thưa đại chúng, chúng ta may mắn thoát được cái nạn này. Điều thứ nhất là do vì mình sợ quá, con đường này nó đã dẫn mình đi vào nẻo khổ lâu đời rồi, cho nên may mắn thay kiếp này dù chưa có kinh nghiệm chi nhiều nhưng nhìn thấy bố mẹ mình mất hồn rồi thôi đi tu trước cho chắc ăn. Hay nói cách khác là sợ quá cho nên chạy khỏi trần đời, sống đời sống người con của Phật để làm cái nỗi khổ nó bớt cho mình, bớt cho người nghe. Chưa cần làm gì nhiều, làm người xuất gia trọn vẹn là các vị đã bớt đi nỗi khổ cho chính mình và cho người rồi nghe. Giản dị nhất, mình nhìn lại tự thân mình để thấy mình đã làm cho cái nỗi khổ nó không có mặt nơi bao nhiêu người xung quanh. Điều thứ nhất, mình có một thân một mạng thôi, cho nên mình chết chẳng ai buồn khóc làm chi. Đây là cái điều đại từ bi trước rồi nghe. Còn nếu các vị ở đời, các vị chết bao nhiêu người khóc. Rất là tội nghiệp những người còn ở lại. Thưa các vị, mình tính ra như tới tuổi của mình bây giờ, mình có chết trước bà già mình thì nhiều lắm bà già mình khóc thôi, chứ anh em mình khóc làm chi. Còn đồ tôn đệ tử thì khóc làm chi, nhiều lắm nó nhỏ vài giọt nước mắt lấy lệ rồi lại thôi, chứ mắc gì đâu mà khóc hoài. Thế những cái tội nghiệp của chúng ta, thưa các vị, nói theo thầy Toại Khanh, thầy có mấy câu thơ tôi nghĩ chắc các vị còn nhớ nghe. Ông có mấy câu thơ rất ư là thực tiễn. Ông nói rằng là đời tu là cuộc trốn tìm, người tu cũng có nửa tim luân hồi. Cái cuộc đời của người đi tu, thưa các vị, cuộc đời trốn chạy nghe. Đầu tiên nhất là trốn chạy cái nỗi khổ giữa trần đời. Mình không biết rằng là đời sống nó mở ra phía trước, mình bước vào nó ra làm sao, cho nên mình rất là sợ. Thôi chạy trước, đây là cái trốn chạy đầu tiên. Trốn chạy thứ hai vì sợ luân hồi, sợ khổ não cho nên mình trốn chạy. Thế nhưng trong bản chất của mọi người tu chúng ta đều có nửa trái tim luân hồi nghe. Nói vậy không biết có đúng không, nhưng mà chắc cũng không sai là mấy đâu nghe. Tại sao? Tại sao? Ai chẳng buồn chẳng vui, ai chẳng có những hờn những giận, ai chẳng có những lo âu buồn thảm, ai chẳng có những cái chỗ mình ở mình hài lòng, có những chỗ mình không hài lòng. Ai chẳng có những giao tình với những người bạn mình thương quý, và cũng có những người bạn rất ư là khó chịu, mình không ưa. Thế thì tâm còn ưa ghét, tâm còn thương còn ghét, thì thưa các vị, còn có phân nửa trái tim luân hồi nghe. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, nhận diện được nỗi khổ tổng quát của đời sống. Đây là một bước rất là căn bản và cần thiết để chúng ta có thể khởi phát tâm bồ đề. Ai đã từng tiếp xúc với nỗi khổ vô vàn thì tự nhiên cái điều này nó làm thành cái chất liệu để cho họ gắn bó đời sống họ với công trình tu. Còn nếu chúng ta sống phân phớt, chúng ta còn có cái nhìn đối với trần thế này nhiều đam mê quá, thì thưa các vị, tu thì tu nhưng mà vui ở buồn đi, không gắn bó đời sống mình với công trình tu học cho lâu bền được. Tôi nghĩ rằng là cái may mắn chúng ta là những người Việt sinh ra trên đất nước Việt Nam. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là dù muốn dù không chi, khi ta đến cái công trình tu thì dường như cái sự gắn bó của chúng ta nó sâu sắc hơn là người Tây Phương nghe. Tại vì khổ thì chúng ta đã nếm từ bé, sự bất an, sự lo âu thì chúng ta cũng đã từng, rồi đói nghèo, rồi vất vả, rồi ngược xuôi. Thưa các vị, đời sống chúng ta chưa ai là công chúa hoàng tử đi tu cả, cho nên chúng ta đều nếm trải hương vị này. Thế cho nên đến với công trình tu á, mình dễ dàng dâng hiến cuộc đời mình trọn vẹn cho Tam Bảo. Trong khi mấy Mỹ không đơn giản nha. Mình sống ở đây, mình quan sát, mình thấy rằng là dường như là nó sinh ra trong cái vùng đất hòa bình, vùng đất phát triển. Nó được nuông chiều ngay từ bé. Do vậy cho nên nuôi một anh Mỹ mà anh tu cả đời không đơn giản đâu. Còn nuôi anh Việt Nam, thưa các vị, vô cùng dễ. Sống lăn, sống lóc trong đạo, sao cũng sống được. Nhưng mà Mỹ thì đụng tới nó là nó tổn thương đó. Nó không chấp nhận được. Và chưa có một anh Mỹ nào trong một đời ảnh không có dời nhà chừng 5-7 lần nghe. Chưa có anh Mỹ nào ảnh làm một sở làm từ lúc ảnh mới ra trường cho tới ảnh già ảnh chết để có được cái đồng lương hưu cho nó vững chắc, không hề. Nhiều lắm là 3 năm, 5 năm ảnh đi làm chỗ mới. Cái sự thay đổi đó là cái đặc tính tất nhiên của người Mỹ. Thay đổi chỗ ở, thay đổi chỗ làm và luôn đi tới và luôn bỏ lại phía sau những cái điều cũ kỹ. Bắt đầu xây dựng từng ngày đó, ngày nào cũng mới cả, ngày nào cũng đổi thay cả, ngày nào cũng là sự khám phá cả. Còn dân Việt Nam chúng ta, điều thứ nhất là cái văn hóa mình vốn là văn hóa của nông nghiệp. Cho nên ở yên một chỗ mãn đời, đời ông, đời cha, đời ta đều ở một mảnh đất thôi. Rồi sau đó, thưa các vị, dù ta có học hành tới nơi tới chốn, có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ, mà chúng ta lỡ là một nơi chốn nào mà có lương tiền và rủng rỉnh cao thì đừng hòng ta bỏ chỗ đó đi làm chỗ khác cho mất công. Điều thứ ba, ta mua được một cái nhà rồi đừng có hòng ta đổi cái nhà đó, mua cái nhà mới nha. Ta phải làm mọi cách trả hết tiền nợ của cái nhà rồi bắt đầu là di chúc lại cho con cái ta. Thế cho nên cái tính cách của ta, thưa các vị, nó khác biệt vô cùng đối người Tây Phương. Từ điều này, mình có một cái may mắn là mình có quán chiếu cái khổ nhiều hay ít chi nữa không biết, nhưng mà từ cái gốc văn hóa của mình đến với đạo Phật rồi, gắn bó với công trình tu rất là dễ. Tại vì công trình tu nếu mình nhìn cho kỹ thì từ hình thức cho tới nội dung, thưa các vị, nó là sự đơn điệu nhất, dễ nhàm chán nhất và không có dễ dàng để cho Mỹ nó chấp nhận được đâu nghe. Thứ nhất là chỉ mặc gần đó áo, không có đổi thay màu sắc gì cả. Thứ hai, chỉ làm gần đó việc, không có việc gì mới cả. Cứ khuya bon ven tọa thiền, bon ven đi ăn, bon ven đi lao tác, rồi nghỉ trưa, ăn trưa, chiều rồi tọa thiền. Cứ vậy quanh quanh, 30 năm cũng gần đó việc, 50 năm cũng gần đó việc. Văn hóa Mỹ nó không có thể đến với ta được là như vậy. Rồi thưa các vị, ngay đời sống chúng ta cũng vậy nghe. Cái sự tu tập đó là một thử thách, một chịu đựng. Ngay những bước đầu nó lọt vô cánh cửa để nó làm người tu đã là một khó khăn rồi. Do vậy, thưa đại chúng rằng là với người Việt chúng ta thì mình nhận diện nỗi khổ tổng quát trong đời sống, dường như cái điều này nó dễ đến với tâm thức chúng ta hơn là người Tây Phương nghe. Đó là cái nhìn của chúng ta đối với cả một cái chiều dài của sinh lão bệnh tử, thì cái mức độ gần nhất là sinh lão tử ta đã có một cái nhìn tỏ tường. Dù chúng ta chưa đi vào đời sống gia đình, thế nhưng mà nhìn bố mẹ ta đã hiểu được điều này. Cho nên về căn bản nhận thức về cái khổ á, chưa vươn đến cái tầng nhận thức về khổ đế sâu sắc như Phật dạy, thế nhưng mà nhận ra cái khổ thì chúng ta đã nhận được phần nào. Từ cái điều này, mình tin tưởng rằng là có thể gắn bó đời sống mình với công trình tu tập lâu bền. Đó là bước thứ nhất, vận dụng chánh kiến quán chiếu 12 nhân duyên để đoạn khổ, đoạn hữu và đoạn tái sinh. Bước thứ hai, thưa các vị, nhìn nguyên nhân của khổ. Cái điều này nó cho phép chúng ta khi thâm nhập rồi thì các vị có thể đoạn trừ được cái khổ ngay bây giờ, cái khổ của tương lai. Rồi làm thế nào để nhận diện được những nguyên nhân phát sinh cái khổ vậy? Thưa đại chúng rằng cái điều này nó khó khăn là tùy vào cái trình độ của chúng ta đạt đến cái ngưỡng cửa nào thì chúng ta nhận diện được cái nguyên nhân của khổ ở tầng thâm sâu ấy. Ví dụ như cái trình độ tri thức của chúng ta nó chỉ có thể nhìn ở chiều ngang thôi, nó không thể nhìn gốc rễ thâm sâu được cái điều gì làm nên cái sự vụ. Thế thì chắc chắn điều rằng là đợi cho cái khổ nó đến với ta thì ta mới có khả năng là sợ nó, co giò bỏ chạy. Lúc bây giờ có khi chạy không kịp đâu nghe. Trong khi người có năng lực trí tuệ, họ nhìn được cái khổ từ xa, họ đã có thể loại trừ nó ngay từ căn bản gốc gác của nó rồi. Thì mình dùng cái ví dụ một cách rất là dễ hiểu, ở một cái nhìn rộng hơn thì các vị đối chiếu điều này với tự thân ta để nhìn ra cái nỗi khổ từ nguyên nhân nghe. Ta biết rằng cách nay gần 20 năm, Đảng Cộng sản Trung Hoa họ có một cái chương trình là đắp cái đập thủy điện Tam Hiệp. Thưa các vị, cái công trình này khi đề xướng thì các vị biết rằng là cả hành tinh này, những nhà khoa học lớn, những người nghiên cứu về những công trình thủy điện đó, cùng một lúc người ta gửi thơ tới cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, bảo rằng là nếu anh làm cái thủy điện Tam Hiệp á, điều thứ nhất là nó làm cho hành tinh này chậm đi hết mấy giây đồng hồ trong cái vòng quay của nó. Điều thứ hai, nó phá hoại luôn cái môi trường sinh thái của một cái vùng thung lũng của sông Trường Giang. Điều thứ ba là tai nạn của nó không biết đâu mà lường. Do vì hiện tại trên hành tinh này tất cả những cái đập thủy điện lớn á, người ta nghiệm ra rằng là dường như cái lợi ích của nó mang điện đến cho loài người thì ít, nhưng mà cái tác hại của nó rất là nhiều. Thấy chừng như là không sử dụng than đá, không sử dụng hạt nhân làm thành nhà máy điện đó là một lợi ích lớn, nhưng mà kỳ thực cái tác hại nó vô cùng dễ sợ. Và thậm chí những nhà bác học hàng đầu ở đất nước Trung Hoa, người ta cũng gửi thơ đến cho, không phải Tập Cận Bình nghe, mà cho ai? Cho Giang Trạch Dân, lúc đó còn là lãnh đạo của Trung Quốc. Thưa các vị, những điều người ta nói đến cái tác hại của đập thủy điện đó là bằng một cái lòng nhân hậu, đứng trên cái cương vị của những con người cảm thông và chia sẻ những cái điều thông tuệ để giúp cho hành tinh này, chứ không phải là ta thù ghét gì cơ chế cộng sản của Trung Hoa cả. Thế nhưng mà dường như Đảng Cộng sản Trung Hoa họ không nghe, không tin. Họ nghĩ rằng là có lẽ là cái bọn tư bản nhà này gan ăn tức ở. Nó thấy mình sắp làm một công trình to lớn mang cái tính cách kỳ vĩ của một đất nước Hoa Lục. Do vậy cho nên nó đưa những ý kiến như thế này. Và những ý kiến từ xa cho tới gần, tức là từ trong nước cho tới ngoài nước, người ta càng ý kiến về điều đó bao nhiêu thì Đặng Tiểu Bình và Giang Thạch Chân quyết lòng làm cho được cái đập Tam Hiệp bấy nhiêu. Họ nghĩ rằng là đất nước này đã từng làm được vạn lý Trường Thành. Mao Trạch Đông đã từng làm được một cái việc là vạn lý Trường Chinh để có thể là thu phục Hoa Lục về một mối, làm thành cái nền độc lập cho Đảng Cộng sản Trung Hoa. Mắc gì bây giờ trong cái điều kiện như vậy mà ta không làm được cái đập Tam Hiệp? Thế rồi họ cứ hiên ngang sừng sững và làm tới cái công trình đập Tam Hiệp. Thế thì thưa các vị, bằng cái sự kiêu ngạo là một. Thứ hai nữa, nó có cái nền phía dưới là cái chi, các vị biết không? Nói thì nó xúc phạm nhau cả một dân tộc người ta nghe. Nhưng mà nó là lẽ thực, nó là cái nền của vô minh. Vô minh đây có nghĩa là vô minh do gì kiêu kỳ, do gì ngạo nghễ, do gì nghĩ rằng là ta thông tuệ, ta hiểu biết mọi thứ, không nhất thiết nghe lời ai cả, cho nên bắt đầu xây cái công trình đập Tam Hiệp. Những năm gần đây, thưa đại chúng, người ta mới bắt đầu vỡ lẽ ra rằng là điều thứ nhất là cái sự xê dịch của đập Tam Hiệp nó trở thành một mối đại họa. Điều thứ hai, tôi nghĩ chắc các vị theo dõi thông tin thì các vị thấy những ngày gần đây nghe, hình dung rằng là thượng nguồn mấy chục con sông, những chi nhánh của dòng sông Trường Giang nó bị vỡ đập và mưa khủng khiếp từ thượng nguồn Tứ Xuyên, Hồ Bắc. Và thưa các vị, nước nó làm vỡ đập ở phần thượng nguồn là một, nó lôi theo bao nhiêu bùn đá đất cát là hai, nó làm trầm tích của cái đập Tam Hiệp là ba, và người ta xả hết luôn 7 cái cổng nước của đập Tam Hiệp. Thành phố Nghi Xương cách đó khoảng chừng 30 km gì nữa thôi. Trong vòng chưa tới 1 tiếng rưỡi đồng hồ, thưa các vị, nước bình thường nó dâng lên đến nó nổi là xe hơi nó trôi linh binh như củi trôi trên lòng sông. Và cái tình trạng thảm hại hơn là không phải chỉ một thành phố Nghi Xương phía đông của đập Tam Hiệp, kế tiếp nó là thành phố Vũ Hán, sau đó nữa thì cả một cái tỉnh Quảng Đông, thưa các vị, có khả năng là chìm trong biển nước. Đó là mình nói tình trạng mưa thượng nguồn, mưa hạ nguồn. Thế nhưng mà nếu thậm tệ hơn là cái đập Tam Hiệp này nó không có chịu đựng nổi với cái lượng nước cao tới 70 mấy 80 mét về cao chứ không phải ít nha. Cái trữ lượng nước của nó mà khi nó vỡ rồi, thưa đại chúng, rằng nó thành cái cuộc sống thần, nó dìm 500 triệu con người Trung Hoa vào bùn, vào biển. Mình kể chuyện này nó thành một dấu ấn rất là mạnh để chứng tỏ một điều, thưa các vị, cái nguyên nhân của khổ nó tùy vào điều kiện tri thức của con người mà ta có thể nhìn thấy nó từ 30 năm về trước nha. Ở cái bệnh viện quốc gia, ví dụ như Đảng Cộng sản Trung Hoa, họ có một niềm tin với những nhà bác học chuyên thiết kế về những cái đập thủy điện á. Họ có niềm tin điều này, họ không có bị cái chất vô minh của sự kiêu ngạo về một dân tộc Hán tộc á. Thế thì thưa các vị, họ nghe lời thì không đến nỗi lâm vô cái tình trạng thảm hại như hôm nay. Các vị biết rằng là trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi, trên 100.000 con người lao sao. Hãy coi những cái thông tin rồi thấy cái thảm họa. Mình không phải vui gì trong cái tình trạng nạn tai của một đất nước. Thế nhưng mà nói điều này dẫn chứng để cho các vị theo dõi những cái thông tin để thấy có những cái loại thảm họa nó lớn do vì cái sự vô minh của một tập thể. Là từ cái vô minh tập thể không nhìn ra nguyên nhân của khổ, cho nên người ta đâm đầu người ta làm liều như vậy, rồi chúng ta quy chiếu từ cái lớn nhất để trở về cái nhỏ nhất trong đời sống chúng ta, để các vị thấy rằng là nhận diện được cái nguyên nhân nỗi khổ là các vị đã có được năng lực chánh tri kiến rất là sắc bén và đã có khả năng đoạn trừ bớt cái nỗi khổ trong đời sống hiện tiền này nghe. Thế nào là quy chiếu nó lại để nhận diện về nguyên nhân của khổ để có thể đoạn trừ được bớt đi cái nỗi khổ trong đời sống chúng ta? Thưa các vị, điều này dễ lắm. Bất cứ một việc gì xảy ra với ta thì nó đều có một cái nguyên nhân nhất định. Đó là từ xa tới gần thôi. Tùy vào cái mức độ đam mê, chấp trước, tùy vào cái mức độ vô minh của ta như thế nào, thì thưa các vị, mình có thể nhận diện được sâu hay cạn, cái con đường khổ nó đến với mình sâu hay cạn thôi. Ví dụ như mình mê làm ích, có một chút năng lực trí tuệ, biết nghe lời dạy của Phật, biết nương thánh giáo để hành trì, thưa các vị, thì cái sự vô minh của mình nó rất là mỏng, cho nên mình có thể một đời an trú trong đạo, không có bị những cái lăng xăng phiền muộn bất an, cuộc đời mà không đến nỗi long đong mà chìm nổi. Đây là người khéo tu nương với thánh giáo của Phật. Điều thứ hai, mình nương vào tập thể của Đại Tăng. Ví dụ như các vị là ni chúng, các vị nương vào tập thể Già Lam tu tập. Thưa đại chúng rằng là điều thứ nhất, đơn giản đó là chúng ta ở trong một tập thể đại chúng thì ta hưởng được cái phước lành của tập thể đại chúng tặng cho ta nghe. Cái chuyện mệt nhọc của đời sống kiếm ăn, kiếm uống, phải đối phó mọi điều gì như rất là nhẹ. Đông người chừng nào thì cái công trình tu tập ra nó nhẹ chừng ấy. Còn một mình thì thưa đại chúng rằng mình phải đối phó rất là nhiều việc. Thế nhưng mà cái tâm thức vô minh chúng ta thì nó lại xúi chúng ta một điều, đó là ở làm gì trong cái chỗ đông đảo như thế này nó phức tạp. Ta ra riêng một mình ta nấu ăn có mình ta dùng văn dùng vẻ, ta ứng làm chi thì làm, không có lệ thuộc ai. Dường như là tâm thức mình nó có một cái tiếng thầm thì như vậy, xúi giục mình nghe. Nếu mình không nghe lời nó, đặt cái nền tảng ở trên chánh lý của Phật dạy, đó là đã là người xuất gia thì sống trong Già Lam, sống cái tập thể Đại Tăng thôi. Vì lý do gì đó mình xin đi học, vì lý do gì đó mình phải mở một đạo tràng do vì tăng sai. Các vị biết rằng cái từ tăng sai này nó rất là quan trọng trong tăng giới cũng như trong ni đoàn nghe. Vì tăng sai cho nên tôi phải lãnh trách nhiệm này. Khi họ sai mình đến lãnh một trách nhiệm thì họ có trách nhiệm làm chi? Chăm sóc mình nè, chia sẻ gánh nặng với mình nè. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là mình cũng rất là nhẹ nhàng, tại vì mình làm mọi việc là làm cho tăng bảo, làm cho Phật Pháp, không phải làm cho riêng mình. Thế thì thưa đại chúng rằng nó rất là nhẹ nhàng. Điều thứ nhất, nỗi lo lắng không có. Điều thứ hai, sự đối phó mình nó rất là nhẹ nghe. Điều thứ ba, thưa đại chúng, là mình nương với lực của Đại Tăng á, thì mọi việc nó yên hàng vô sự. Tại vì có sự bảo vệ của Tăng Bảo chung quanh. Đây là bước đầu tiên mình chưa có trí tuệ chi. Thế nhưng mình nương với năng lực trí tuệ của Phật dạy, sống và hành trì, mình nhận diện rằng là đời sống của mình quyết định, mình theo với tiếng gọi của vô minh á, dường như là chuốc nhiều thảm họa hơn. Do vậy cho nên mình không theo tiếng gọi của vô minh. Đây là nhận diện tầng cản á, chưa đủ năng lực trí tuệ, chỉ nhờ vào kinh văn, nhờ vào lời dạy các bậc thầy thôi mình sống thôi. Thì thưa các vị nhìn coi nguyên nhân của khổ nó có xảy ra với các vị không vậy? Không. Chắc như vậy đó. Một mình bơi giữa đại dương rất là cực nhọc, thế nhưng mà có rất là nhiều người cùng trên một con thuyền lớn thì ai cũng biết rằng điều này rất là an ổn. Cũng như vậy, ở trong một già lam chừng 10 cô, 20 cô, càng đông thì thưa các vị cái lực dụng của mình ít, nhưng mà cái thành tựu của mình trong công trình hành đạo rất là giàu, rất là lớn. Không cần chỉ nhiều. Tôi đến một cái chùa tôi thấy là quý sư cô chừng 10 cô, 15 cô, trẻ trung, đầm thắm, hiền hòa, thanh tịnh, sáng chuông chiều mõ, tu bình thường thôi, không cần biểu hiện thánh hạnh gì cả. Cứ giờ ăn lên ăn, giờ tỏ thiền lên tỏ thiền, giờ tụng kinh lên tụng kinh, trang nghiêm, đẹp đẽ và hài hòa thôi thưa các vị, đủ làm cái chỗ nương cho thập phương thí chủ người ta tu học, đủ làm phước điền cho nhân gian rồi nghe. Thế là các vị nhìn hình ảnh một mình bươi chải giữa cái đại dương mênh mông của đất nước Hoa Kỳ này, các vị thấy rất là cực nghe. Phải chạy vạy ngược xuôi, không có nương với ai được cả. Và đôi khi mình làm giảm đi phẩm giá của người tu rất là dễ, tại vì mình rất là cần cái điều kiện của người Phật tử thân tín với mình để có thể yểm trợ mình trong công trình ăn ở và tu. Và đôi khi mình phải chạy vạy làm những việc cần thiết để có được đồng tiền chi tiêu. Này cái xe, cái cổ, cái điện thoại phải trả tiền, tiền nhà cũng phải trả, tiền ăn, tiền uống từng ngày, vân vân thưa các vị. Thế thì chỉ cần nhìn vào nguyên nhân của những bước tiến kế tiếp, ta nhận ra một điều rằng là nếu có năng lực trí tuệ tự mình quyết định thì điều này nó không xảy ra, không đưa mình đến cái tình trạng khó khăn như vậy. Còn nếu không thì nương vào chánh pháp của Phật dạy, có được cái chánh tri kiến, sống với đại chúng thì thưa các vị, khổ không phát sinh nghe. Kỳ thực rằng đôi khi mình tu rồi những cái việc rất là cỏn con và gần gũi thế này mình cũng quên nghe. Trong khi hồi mình mới xuất gia, bố mẹ không cho đi tu, mình khóc lên khóc xuống. Tôi không biết các cô khóc lên khóc xuống hay không, chứ còn đa phận là chúng ta đều bỏ nhà đi tu và cả nhà không ai hài lòng đâu. Thế là được xuất gia, được tu, mình nghĩ rằng cả đời mình dâng hiến cho Tam Bảo, cho Già Lam đó. Thế là tu 5 năm, 10 năm, cho tới 20 năm, cái bắt đầu cảm thấy là mình dường như là đủ kiêu hùng ra sống giữa trần đời, không biết sợ ai. Thưa các vị, ngay cái từ tăng thôi là nó đã mang cái nội hàm khác như chúng ta suy nghĩ rồi. Tăng nghĩa là bốn người đổ lên mới gọi là tăng chứ. Còn một người đâu gọi là tăng. Một tập thể tu thưa các vị, tối thiểu Đức Thế Tôn dạy là anh phải bốn người. Còn nếu quan trọng hơn là phải đủ năm người nghe, mới xứng đáng gọi là một tập thể tăng già. Ngay cái danh tự của ta là nó đã biểu lộ được cái nội hàm mô đời sống hài hòa trong một tập thể chứ không phải là đơn lẻ. Rồi các vị nhìn cái đời sống đơn lẻ, rồi các vị nhìn đời sống một tập thể, các vị thấy hai sự khác biệt rất rõ ràng á. Đó là mình nói về nhận diện cái nỗi khổ ngay nơi tự thân của ta để ta có thể đoạn trừ được cái nỗi khổ trong hiện tại. Khi các vị có một cái tri thức sâu xa, chắc chắn một điều rằng là chúng ta không có lâm vô tình trạng khó khăn trong đời sống bình thường rồi. Có điều, những điều này đôi khi các bậc thiện tri thức cũng phải nhờ người cảnh tỉnh nghe. Còn không thì chúng ta vẫn cứ theo cái phàm tâm, tức là theo với bốn loại vô minh mà mình vừa kể, nó dắt dẫn mình. Và cái tiếng nói người bên ngoài xúc xỉm mình đó thì mình còn ít có thể bị lay động. Nhưng mà tiếng nói này nó bên trong các vị á, nó thì thầm với các vị trong đêm tối, cho nên các vị dễ nghe lời nó vô cùng. Nó bảo rằng chỗ này ở chán lắm, bị hành lên hành xuống nè, phải nấu ăn nè, phải làm mọi việc nè, dường như không phát triển được, không học hành gì tới đâu cả. Cho nên thôi mình đi kiếm chỗ khác để mình ôn tập đi học, để mình có mảnh bằng. Và thế rồi từ cái việc nó xúc xỉm như vậy rồi bước ra thưa các vị với cái tuổi chừng khoảng chừng 30 trên dưới thưa các vị là dễ dàng kiếm thêm một cái món tình dắt dai nữa thì ô hô rồi. Thì xin khuyên một lời nhé. người tu chúng ta, thưa các vị. Chư Tăng thì họ ra đời lúc nào cũng được cả. Họ ra đời chán rồi đi vô tu, nhưng mà các vị nên nhớ rằng là một khi đã làm con gái Đức Thế Tôn rồi, các vị chỉ một con đường duy nhất thôi. Tại vì bước vào đời sống rồi, không có cách chi các vị nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề. Và các vị mất mạng trong cái dòng sống đục ngầu này. Con đường phía trước rất là tối tăm. May mắn thay, chúng ta đã thoát được tam tai bát nạn rồi nghe. Và không có gì tuyệt vời bằng và bảo đảm bằng nuôi dưỡng mình bằng đời sống mà có một tập thể ni chúng bao quanh cả. Các vị không cần phải trở thành một người lỗi lạc, chỉ trở thành một người tu bình thường giữa lòng đại chúng thôi. Các vị đã làm phước điền cho Tam Bảo, đã làm phước điền cho gia đình, làm phước điền cho đời này và nhiều đời sau ạ. Đừng nghĩ rằng là tôi phải có danh, và đừng nghĩ rằng là tôi phải làm cái gì đó kiêu kỳ ngạo nghễ, thưa không cần. Một đời sống tu thực sự là một đời sống bình dị an hòa giữa lòng đại chúng thôi. Tôi hết lòng với đại chúng, tôi hết lòng với Phật Pháp Tăng thôi. Các vị có biết rằng trong quá khứ có những vị thiền sư á, ngộ đạo rất thâm sâu, không hề dựng lập đạo tràng, tiếp tăng độ chúng gì cả. Nương với huynh đệ ở sống ngay tới tuổi già, cho tới cái vị huynh đệ của mình là phương trưởng một già la mất rồi á, tự nhiên người ta công kênh, người ta thỉnh ông trở thành một vị hòa thượng phương trưởng đường đầu để dạy chúng. Bây giờ từ chối không được, gọi là chẳng đặng đừng đó, ông mới trở thành một người trong nam chúng thôi. Chứ còn thường thường vị hòa thượng đường đầu vẫn còn thì ngài vẫn là một người nấu cơm, chẻ củi, nuôi dưỡng đại chúng, yểm trợ tăng già, thế thôi. Đừng nghĩ rằng là ta phải làm việc cho có danh. Thưa các vị, một cuộc đời tăng sĩ đẹp nhất là một cuộc đời bình dị, sống an lạc giữa lòng đại chúng, được nuôi dưỡng, được tu tập, được ăn cơm Phật từng ngày, lại Phật từng ngày, tỏ thiền từng ngày, tu tập từng ngày, ngồi bình dị từng ngày là hạnh phúc tuyệt vời rồi nghe. Và nếu các vị biết rằng mọi nguyên nhân của sự lao sao nó đều xảy ra từ nơi sự xúc xiểm của tâm thức vô minh, thì các vị biết rằng là nương với chánh pháp Phật hành trì thì những cái loại khổ nó không phát sinh. Và ngay nguyên nhân các vị đã nhìn ra cái điều này nó xui khiến ta đi vào con đường rất là vất vả. Rồi cái điều này an trú tâm như thế này thì nó làm thành tựu sự an lạc cho ta một đời này. Đó là mình nói nhìn được cái nguyên nhân để có thể đoạn trừ được cái sự lăng xăng của một đời sống thiếu đi cái điều kiện để tu tập. Sâu hơn một tầng này nữa, thưa các vị, nhìn được nguyên nhân của khổ, nó không có phải là nằm ở cái mức độ suy nghĩ như vậy, mà nó còn nằm ở thâm sâu hơn nha. Thế nào là nhìn được nguyên nhân của khổ? Một lời nói mà sinh ra từ cái tâm ganh tị, một việc làm nó sinh ra từ cái sự bực mình, thưa các vị, nó đều có cái nguyên nhân để gây nên cái khổ rồi đó. Mình đợi cho những lời nói mình nó phát ra ngoài miệng làm tổn thương người thì muộn rồi nghe. Tại vì cái điều này nó làm tổn thương người thì nó đưa đến cái quả đó là người ta không ưa mình. Chắc như vậy đó. Chưa có người nào nói năng một cách vung vãi, lời lẽ nó thiếu cẩn trọng mà được người ta kính trọng. Chưa có người nào nói ra bằng cái tâm đầy ganh tị, sân si, phiền muộn, bất an mà mang đến an lạc hạnh phúc cho người khác. Chưa hề. Thế cho nên từ cái nguồn tâm thức đầy ô uế, đầy ác pháp mà mình nói một lời, từ cái tâm thức tràn đầy ô uế, tràn đầy ác pháp mình làm một việc, thưa các vị, nó đưa đến hậu quả nhất định, đó là ngay một đời này mình vác xác tới đâu người ta cũng ghét mình tới đó. Đây là cái chuyện tự nhiên ngay. Mình ở bất cứ một nơi nào, già lam tịnh địa nào cũng vậy, thưa các vị, già lam tịnh địa nó vốn là nơi dùng đất thanh tịnh rồi. Thế nhưng mình vác xác tới là mình làm ô uế cái chỗ của người ta rồi. Nơi một nội chúng người ta rất là hài hòa, thế nhưng mà bằng tâm thức nó đầy ô uế của anh cứ vác xác tới nội chúng người ta thì cả chúng người ta nhìn anh như cái cây xương rồng trồng ở giữa nhà, ta rất là khiếp, không dám lại gần. Thế thì thưa các vị nên nhận diện mọi động thái của thân các vị, của miệng các vị, của suy nghĩ các vị. Nếu nó sinh ra từ ác pháp thì biết rằng nỗi khổ nó dính liền đó. Do vậy cho nên nhìn cái nguyên nhân của khổ, là nhìn từ tâm thức mình, nó vừa sinh ra bất cứ một điều gì thì ta có thể nhận diện rằng đây là cái năng lực chuốc khổ trong tương lai đây. Nếu anh thông minh, anh không nghe lời xúc xỉm của nó. Nếu anh vô minh, anh cứ làm theo những điều nó xúi dục đi, thì chắc chắn điều rằng là ngay một đời này, thưa các vị, điều thứ nhất đó là mình không thể thu phục được nhân tâm. Điều thứ hai, không thể có được niềm kính trọng của bao người. Điều thứ ba, tu tới già thì tới già, thế nhưng mà anh vẫn cứ lẹt đẹt như vậy. Thân anh ô uế, tâm anh ô uế, miệng anh ô uế. Cho nên cuối cùng, thưa các vị, cái sự chuốc quả hại rất lớn là đời sống của ta càng già càng trở thành khó khăn. Chưa có người nào có năng lực tu, tâm của họ lành thiện, từ nghiệp miệng tới nghiệp thân cho tới nghiệp tâm, mà tuổi già của những vị ấy không có được cái sự an lạc hạnh phúc nghe. Thế rồi chưa có một vị thầy nào, thưa các vị, ngay cái chuyện gần nhất là nghiệp miệng của ông mà dữ tợn thôi, ông chửi mắng thiên hạ thôi, ông không tiếc lời chê trách người ta thôi, thì chưa có một ai tới tuổi già không lâm vô tình trạng khó khăn cả. Mình đã để ý nhiều người lắm nghe. Có những vị mình không muốn nói tên ra làm chi. Thưa các vị, từ những năm 70 mình có dịp học với mấy ông cụ đó, và cho tới đến ở đất nước Hoa Kỳ này mình cũng có nhiều gặp. Thưa các vị, là chỉ cần ngồi chơi với ông chừng 20 phút thôi, ông lôi hết mấy ông hòa thượng có danh thành đạt, có được độ tôn đệ tử và sự ngưỡng mộ bao nhiêu người, ông lôi ra ông nói tất cả điều xấu của ông kia. Thưa các vị, cái hậu quả đó là tới chừng ông bệnh, tới chừng ông nằm một chỗ. Cái tội nghiệp đó là không có người đệ tử nuôi nấng đã đành đưa vô trong được sinh hoạt ở trong đó. Tại chúng có biết rằng là cái tập khí của người già thì nó lại tăng trọng lên cái chất ô uế phiền não. Do vậy cho nên ông chửi không tiếc lời những người nhân viên đến chăm sóc thay áo thay tả cho ông. Thế rồi người ta làm việc cho chính phủ chứ phải làm cho tư nhân đâu. Họ đâu phải là đồ tôn đệ tử mình, họ chẳng phải là người Việt. Do vậy cho nên thưa các vị, nó bỏ lúng đó, một ngày đến giờ nó đến nó chăm sóc thôi, chứ còn bình thường nó tới chăm sóc làm chi. Cuối cùng rồi những ngày cuối của ổng lâm vô tình trạng là không nói năng và nằm chết lăn quay trong đống phân và nước tiểu. Mở cửa vô mất hồn, quý thầy vô là dội ra ngay, tại vì nó hôi chịu không nổi. Mình dùng cái ví dụ này cũng là một cái tấm gương để cho đại chúng lưu ý nghe. Thưa các vị, nếu mình nhận diện được từ tâm thức ô uế của mình, nó phát sinh ra lời nói nó là lời nói ganh tị, lời nói nó là lời nói sân si, lời nói nó là lời nói đầy ác tâm, thì thưa các vị biết rằng coi chừng mình đang chuộng cái nghiệp khổ ngay một đời này chứ không phải đời sau đó nghe. Đời sau nó sẽ xảy ra nhất định, đó là tại vì tâm các vị đã đào tạo như vậy, quen con đường như vậy, nghĩ thì nghĩ như vậy, nói thì nói như vậy, làm thì làm như vậy. Thế thì thưa đại chúng rằng chắc chắn rằng là chúng ta không thoát được cái thói quen tâm thức đó. Cho nên bỏ hình hài này rồi, ta chọn cái nẻo để trả lại, để tương xứng với cái tâm thức của ta. Thế thì thưa đại chúng rằng là người trí lữ á, có tu nương chánh pháp Phật thì nên biết quán chiếu về mọi cái nguyên nhân sanh ra khổ. Tại vì không có nỗi khổ nào giữa trần đời này không có cái nhân để tạo trong quá khứ cả. Quá khứ đó có thể kiếp trước, quá khứ đó có thể thời tuổi trẻ, quá khứ đó có thể ngày hôm qua. Tùy cái mức độ dày hay mỏng mà ta thọ nhận lại liền, chứ không có tránh đường nào đó nghe. Một cái hạnh tu, thưa các vị, rằng nó rất là gần đời sống chúng ta, là một hạnh tu phát nguyện rằng một đời tu của mình chứ cần làm gì nhiều, cho nó ra vẻ là bậc thánh. Hãy làm việc rằng là nhất định rằng tôi mở miệng ra tôi không bao giờ nói xấu tăng giới. Một niềm kính trọng, một niềm quý mến, một niềm thừa giữ pháp thôi, bằng một tấm lòng cung kính tăng bảo thôi, thì phước điền đã lớn rồi nghe. Có những bậc thầy như mình vừa nhắc cho các vị nghe là ông cụ Hòa Thượng Thiện Tường chủ trì Chùa Giác Nguyên á, các thầy đệ tử ông cụ nhắc lại nói rằng là sư phụ của mình từ lúc hành đạo cho tới lúc mất chưa có một lời phê bình phán xét nói xấu gì bất cứ vị thầy nào hết, dù nhỏ hay là lớn. Miền Trung có một sư bà mình biết nghe, tức là sư bà Diệu Không, thưa các vị. Bà cũng đặc thù ạ. Bà cung kính các thầy từ trẻ cho tới lớn, từ vị mới thọ tỳ kheo, mới xuất gia làm sa di cho tới các hòa thượng. Trong khi sư bà là một bậc lỗi lạc của ni giới ở Trung đó nhé. Thưa các vị, chỉ cần một vài hạnh nhỏ thôi, và đây là những phẩm hạnh rất là đời thường, nó gần chúng ta vô cùng, chúng ta có quyền học và tu nghe. Tóm lại cái điều rất là quan trọng là nếu người tu chúng ta có năng lực quán chiếu, nhận diện được rằng là mọi cái nỗi khổ nó phát sinh, nó đều có nguyên nhân nhất định của nó. Nguyên nhân gần đó là nguyên nhân ngay một đời này, trong quá khứ đã đi ngang qua, xa đó là trong quá khứ từng kiếp nào ta không biết. Thế nhưng mà khi nhận diện được điều này rồi thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn ta có thể chuyển được cái nhân, không có làm ác, thì đến cái quả chắc chắn là sẽ không có cái ác quả sinh ra đâu. Đây là ba nét mình chia sẻ. Vấn đề thứ nhất đó là vận dụng chánh tri kiến soi sáng vào 12 nhân duyên để đoạn khổ, đoạn hữu và đoạn tái sinh nha. Vấn đề thứ hai, thưa các vị, là mình muốn chia sẻ phần thứ hai đi vô 12 nhân duyên, đó là nhân và quả của 12 nhân duyên và sự tu tập của chúng ta đối với 12 nhân duyên. Từ vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ hữu, sinh lão tử, ưu bi khổ não. Nếu mình chia ra thì nó có hai phần nhân và quả nghe. Thưa đại chúng rằng một đời người chúng ta, tức là một sinh thân, một thọ mạng, một ngũ uẩn như thế này, nó không có gì ngoài 12 nhân duyên kết tụ lại cả. Thế là 12 nhân duyên, Phật dạy, kết tụ lại thành một thân ngũ uẩn. Thì chia ra có cái nhân trong quá khứ và cái quả trong hiện tại. Thế nào là nhân quá khứ? Kỳ thực rằng người ta chia ra nhiều tầng nữa, nhưng mình nghĩ nhiều tầng thì nó rườm rà quá, cho nên mình tạm chia hai phần đi, dễ đi vô thâm nhập để mình quán chiếu thôi. Thưa các vị, có những cái nhân nó rất là thâm sâu u ẩn mà mình không thấy, như vô minh cho tới hành tới thức không thấy. Thế nên nó thành cái quả ngay đời này là chi? Khi ta rớt vào thai thì nó đã có danh và sắc rồi nghe. Sắc là chi? Là một cái nõn bào bé nhỏ trong bụng mẹ. Danh là chi? Là thần thức nó có mặt vô đó. Thế rồi từ cái danh sắc nó mới hiện ra cái chi nữa, rồi dần dần nó hiện thành sáu căn, dần dần nó hoàn thiện được một em bé trong bụng, rồi dần dần nó ra đời, dần dần nó mở sáu căn ra, nó tiếp xúc với sắc màu âm thanh. Thế từ khả năng tiếp xúc nó nuôi dưỡng dần dần để có nhãn thức. Thế thì nó sinh ra 18 giới. Rồi từ đó nó trưởng thành theo cái tháng ngày, nó học đòi từ cái nói bi bô bố mẹ cho tới có thể phát âm từng câu, cho tới học đòi cái chuyện chi? Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Nó dừng ở đó chưa? Chưa nghe. Nó học yêu đương, học khổ sở, học thất vọng, học khổ đau. Để dần dần nó đưa đến cái quả hiện tại là đến một cái tuổi 40, 50 rồi nó lâm vô cái tình trạng khó khăn, đó là sức khỏe mỏi mòn, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Và nó ôm cái dòng nghiệp thức đó, nó lại ra đi, nó chìm vô minh, rồi nó lại tái sinh lại một vòng đời thứ hai nữa. Cứ thế 12 cái vòng này, nó xoay vòng như vậy. Mình phân ra làm hai phạm trù thôi. Một là nhân của quá khứ, quả của hiện tại. Quả hiện tại nó hình thành từ lúc chúng ta có trong bụng mẹ tới hôm nay. Đó là chiều hướng thứ nhất, mình nhìn 12 nhân duyên bằng hai cái lăng kính, đó là có nhân như vậy thì có quả như vậy. Rồi thế nào có nhân như vậy, có quả như vậy? Cái nhân là ta gieo vào tâm thức của mình trong quá khứ là cái nhân vô minh, nhân lậu hoặc, nhân mê đắm. Cái nhân buồn, giận, ghét, thương. Cái nhân rằng lấy những cái suy nghĩ đó làm ta mà không thể thể nghiệm được giáo lý của Phật. Thế cho nên ta quay tròn trong cuộc sống, cho tới kiếp này có được cái quả lời hài này, ta vẫn chấp nhận những cái buồn vui, hờn giận, bất an, lo âu, phiền muộn, đó chính là ta. Chính là ta. Ta đồng nhất mình vào những nỗi niềm, đồng nhất mình vào những dòng suy nghĩ. Thì thưa các vị, ngay hiện tại này các vị đã tạo cái nhân vô minh cho tương lai là như vậy nha. Các vị không thể dùng chánh lý của Phật, tức là dùng tứ diệu đế, nhìn ra cái khổ là cái khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là cái trạng thái hết khổ, đây là con đường để mình đi đến để đoạn diệt khổ. Ta không có nương vào lời dạy của Phật. nương vào chánh pháp hành trì. Do vậy cho nên thưa các vị, mình cứ đầu tư đời mình để làm thành cái chủ nhân trong tương lai, để sinh đi sinh về. Thế cho nên ngay cái quả hiện tại, ta tạo cái nhân cho tương lai là nhân vô minh. Rồi cái nhân vô minh trong quá khứ nó lại làm thành cái quả hiện tại là vô minh tiếp. Cứ vậy đó, đó là cái dòng luân chuyển rất là tự nhiên. Thế thì trong cái nhân hiện tại này, người ta nhìn tỏ tường hơn thì thưa các vị, nó có 3-4 yếu tố làm thành cái sự mê đắm để cho chúng ta gây nên cái nhân của vô minh để sinh đi sinh về nghe. Thế nào là sự mê đắm ngay hiện thời? Người ta chia ra trong cái hiện tại này thưa các vị, cái điều nó có lỗi lầm nhất đối với cái con đường sinh tử nối dài đó là xúc tác ý thọ tưởng tư thôi nghe. Giải thích cách dễ hiểu là thế này, xúc là sự xúc chạm của các vị đối với mọi cảnh trí. Tại vì nếu mình không xúc bằng mắt, tức là không nhìn bằng mắt thì mình không có khả năng tham đắm về màu sắc. Không tiếp xúc với âm thanh thì mình không có khả năng mê đắm về âm thanh. Không tiếp xúc những xúc chạm thì các vị không có khả năng đắm nhiễm. Tóm lại là đầu tiên là xúc, nhưng mà nếu chỉ có xúc đơn thuần thì nó không làm thành sự ái nhiễm. Ái nhiễm nó phát sinh là do vì có cái chi? Tác ý nghe. Thế nào là tác ý làm thành sự đắm nhiễm? Ví dụ như cái niềm ham muốn cạn nhất, đời thường nhất thôi. Ví dụ như mình qua Mỹ mình có chiếc xe cọc cạch người ta cho để đi, chưa đến nỗi nằm dọc đường, đổ xăng vô là nó cứ chạy. Rồi thưa các vị là ở Mỹ này cái giá trị của chiếc xe thì nó có thể từ 1.000 cho tới 100.000 đều có đủ, tùy khả năng sử dụng của anh. Và không phải là chiếc xe sang trọng kia, nó đi rồi tới nơi nào khác ngoài cái điểm đến nghe, nó cũng đến chỗ đó, nó có thể đến sớm hơn một chút, thế thôi. Còn chiếc xe cọc cạch của mình thì đi thì nó cũng đến chỗ đó, cũng ngồi cũng lái bình thường thôi. Thế nhưng mà ngồi trên chiếc xe sang trọng thì nó khác. Tại sao nó khác vậy? Nó cho người ta một cái niềm hả hê, một cái bản ngã to phồng, một cái giá trị là thấy ta có chiếc xe đẹp, xe mới, xe sang trọng. Cũng là một món đồ như nhau nhưng mà hàng hiệu thì nó khác. Tại vì cái hàng hiệu nó cho chúng ta một cái niềm tự hào và kiêu hãnh. Còn hàng không hiệu á, hàng làng sàn thì thưa các vị, nó cho chúng ta cái sự mặc cảm thôi. Thế nhưng mà cái điều ta quên rằng là cái món đồ nào nó cũng có một cái công năng là sử dụng nó quan trọng, chứ không phải là cái hiệu của nó quan trọng nha. Cái chất lượng nó là quan trọng. Thế rồi cái chiếc xe cũng như vậy. Và từ điều này, nó cho chúng ta cái nhìn là thưa các vị, cái sự đắm nhiễm của chúng ta sinh khởi nó từ cái tác ý của các vị, chứ không phải là từ cái gì khác. Bản chất của mọi loại của cải vật chất bên ngoài nó không có tác ý. Nó không có bảo rằng nó sang, nó quý hay là nó giá trị gì cả. Bản chất của nó như vậy là như vậy. Thế nhưng mà các vị nhìn vô, các vị nói cái này giá trị nè, cái này sang trọng nè, cái này đẹp đẽ nè. Tất cả những thứ giá trị ấy dường như là người ta phổ vào sự tác ý của mình mà thôi. Mình nghĩ chắc giải thích như vậy đủ dễ hiểu hả? Thưa các vị, mình dùng cái ví dụ dễ hiểu hơn nữa. Có một lần nữa người ta hỏi một nhà hiền triết rằng là xin ngài định nghĩa cho tôi biết thế nào là đẹp. Mình dùng ví dụ này để nói về cái tác ý chúng ta nghe. Nhà hiền triết nói đẹp, nó có hàm nghĩa rằng là con cóc đực đối với con cóc cái gọi là đẹp. Đầu tiên thưa các vị, mình nghe câu nói này mình thấy cái nhà hiền triết này dường như ông hơi tửng tửng cho nên ông định nghĩa cái kiểu này. Nhưng mà chính xác nó là như vậy nghe. Nó không có gì ngoài cái sự tác ý của các vị cả. Các vị nghĩ rằng đây nó đẹp thì nó đẹp, đây nó sang thì nó sang thôi. Từ cái khởi ý của các vị mà hình thành thôi. Với con người thì thưa các vị, ta đánh giá rằng thế này là đẹp nè, thế này là sang nè. Với con vật nó nhìn con người đẹp là sang đó, thì thưa các vị không hề có cái chuyện đẹp và sang đâu đó. Một điều thứ hai nó cũng rất là rõ ràng nữa là thế này, cái đẹp hay cái sang nó cũng tùy vào tâm thức cộng đồng nó đánh giá nghe. Có những giai đoạn người ta bảo rằng là đẹp đó là phải con người tròn trịa, đẹp đẽ, cân đối. Thế thì vào một giai đoạn như là thời hiện tại thì cái đẹp người ta đánh giá rằng là những người mẫu thời trang đó không phải là tròn trịa đâu nghe. Nó ốm lỏng khổng như con trai, lên sàn diễn nó đi qua đi về mấy vòng nó được gọi là người mẫu thời trang. Các vị không tin thôi, các vị nhìn những cái cuộc biểu diễn thời trang, các vị thấy là những đứa ốm nhom mà nó lóng khổng nó như con trai hết. Thế thì thưa các vị, mọi thứ nó đều khởi ra từ tác ý là như vậy ngay. Thế là cái tội nghiệp chúng ta là tác ý đành đằng nó rất ư là chi, rất ư phù phiếm, nó không thật, nó không có giá trị gì cả. Thế nhưng mà nó lại làm thành cái sự đắm nhiễm của con người ta. Tại vì khi tác ý như thế này thì nó làm thành niềm vui, sự hưng phấn hoặc là hạnh phúc hoặc sự đam mê. Mình tác ý rằng là tôi mà có chiếc xe hiệu như thế này tôi đi thì thôi tuyệt vời. Thế rồi nó làm thành sự đam mê, nó thôi thúc mình. Từ sự đam mê thôi thúc, nó muốn cho mình là phải có được sở hữu cái món này. Từ sở hữu món này có rồi thì sầu bi khổ ưu não nó liền đi theo cái món đồ sở hữu mà mình có. Đầu tiên mình đi chiếc xe cọc cà cọc cạch, bằng hữu mình da vô da ra, cọ quẹt thoải mái luôn. Anh cọ quẹt kiểu nào đó tôi cũng hoan hỷ cả, đụng móp cũng chẳng sao. Thế rồi thưa các vị, có chiếc xe mới về, chuyện xảy ra nó khác. Vừa cọ một tí là mình đã bước xuống cửa xe, mình đã sân si ra mặt. Và bắt thường người ta thì chớ. Và thưa đại chúng rằng là khi tâm thức ta chưa đạt đến một cái chừng mực của sự giác ngộ từ nền tảng của Phật dạy, thì chúng ta đều dính mắc tất cả những cái thứ sở hữu. Và những dính mắc này nó có cái nền tảng là từ tác ý, sanh ra cảm xúc, rồi sanh ra những mong muốn, rồi sanh ra sự thủ đắc nghe. Ví dụ như tâm thức ta nó còn quá là em bé, thì sự thủ đắc của ta nó chỉ đơn thuần là những cái thứ tầm thường thôi. Giống như em bé, thì cái đam mê của nó nhiều lắm là con búp bê. Và nó đi, nó bồng, nó ngủ nó cũng bồng theo, đi chơi. Thưa các vị rằng hãy nhìn mấy đứa bé ở Mỹ này, nó đi chơi, nó kéo vali riêng của nó và nó phải cõng theo con búp bê, con gấu của nó chẳng hạn. Và đừng nói mấy đứa bé Mỹ, đôi khi tôi gặp mấy con Mỹ to đầu nó cũng cõng con búp bê theo nữa. Nói chuyện lạ ở Mỹ này có nhiều cái tức cười lắm nghe. Và thưa đại chúng rằng là tâm thức của nó gắn liền con búp bê. Cho nên đụng tới con búp bê của nó là nó nhào lăn ra, nó dậy, nó khóc. Và nó có thể là kêu trời kêu đất. Thế rồi khi lớn lên một tí, tâm thức người ta trưởng thành thì người ta cũng sắm con búp bê. Mà búp bê bây giờ nó không phải là con búp bê nhồi bông nha. Mà người ta kiếm con búp bê nó là con người thiệt. Biết nói, biết cười, biết buồn, biết khóc, biết khổ, biết vui. Chuyện gì phát sinh khi ai đụng đến con búp bê? Nó có thể xách súng bắn đó. Chuyện này nó là tự nhiên nha. Tại vì tác ý rằng là cái con búp bê này là của riêng hắn. Trong khi thưa các vị là con búp bê biết nói, biết cười, biết khóc, biết buồn, biết vui này đâu phải là trời sinh ra hay bố mẹ người ta sinh ra cho hắn đâu. Hắn đón người ta về, hắn nghĩ rằng là sở hữu duy nhất của hắn. Cho nên ra đường mà nhìn ai hắn móc mắt á. Thì các vị thấy là từ tác ý đưa đến thọ, đưa đến tưởng, đưa đến tư và đưa đến sầu bi khổ ưu não là như vậy. Thế để nâng tâm thức lên đến một tầng cao hơn. Thưa các vị rằng là người ta có học Phật, người ta có hiểu được giáo lý đạo Phật thì cũng từ tác ý thọ tưởng tư nghe, nhưng người ta chuyển ngược cái quá trình mê đắm, tức là cái nền nó vô minh thì nó làm thành sầu bi khổ ưu não. Đặt cái nền chánh kiến phía dưới để nhìn vào thọ tưởng tư thì nó sẽ làm thành cái sự an lạc giải thoát. Thế nào là đem chánh kiến đưa vào cái nền thọ tưởng tư để có thể làm thành ngay cái sự dính mắc của ta với đời sống mà làm thành an lạc? Ví dụ dễ hiểu nhất là thế này: ta lỡ có con búp bê biết cười, biết nói, biết khóc, biết la, biết buồn thương giận ghét, tới rồi bất thần cái tên bá vơ nào đó nó tới nó giật con búp bê ta đi. Ví dụ này nó rất là hữu ích nha. Là chuyện gì phát sinh? Mình không có đổi khùng gì đó như mấy anh Mỹ là xách súng giết người. Tại vì sở hữu này của ta, tại sao mới dám giành? Và nếu một người có tu tập thì ta khấn trời khấn Phật rằng: ôi phước lành thai, cuộc đời con nó bị khốn đốn lâu nay vì cái món của nợ này, con đã vụng về tậu nó về. Bây giờ tự nhiên đất trời thương con, phóng thích cho con, trả lại đời sống bình an cho con, mở khóa xiềng xích cho con. Con xin tạ ơn Tam Bảo vô cùng. Thưa các vị, đây là dùng cái năng lực chánh kiến của nền tảng tu học Phật Pháp đi vào cái phần tác ý thọ tưởng tư nghe. Cũng là tác ý, thế nhưng anh tác ý rằng là cái món này của tôi nè, mất là tôi chết. Thế thì đưa đến cái tai họa là khổ sầu, gieo cái hạt nhân để lay quay trong ba cõi. Thế này nếu các vị dùng cái nền Phật Pháp đã học tác ý, ôi cái món này nó rồi tôi, đây là một điều phước lành thay với ba đời tám kiếp. Tôi đã cầu Phật lâu nay được điều này, bây giờ mới được đây, xin tạ ơn Tam Bảo. Tôi thề với lòng rằng là từ nay vỏ dưa thấy vỏ dừa phải sợ, không dám đi vào con đường này nữa. Đó là một cái ví dụ rất ư là gần gũi, dễ hiểu nghe. Tóm lại cái điều này, dùng cái tự quán chánh kiến, các vị nhận diện về cái nhân để làm cho sinh tử, từ tác ý, từ thọ, từ tưởng, từ tư, thì các vị có thể chuyển ngược cái quá trình làm cho vô minh trở thành minh, làm cho cái đoạn đường khổ sở nổi trôi trong ba cõi sáu đường ngang đây nó dừng lại. Đó là cái tóm ý của mình khi giải thích một phần là dùng cái tuệ quán đi vào 12 nhân duyên, mà đi vào cái gốc của vấn đề là những cái chấp trước của ta. Xin thưa lại, những chấp trước nó không có gì ngoài cái chuyện khi các vị tác ý, nó đưa đến những xúc cảm, đưa đến những đam mê, đắm chấp, cho nên nó làm thành cái nhân kéo dài và đi lang thang ở ba cõi.